Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tính đến năm 2017 này đó, quỹ Đạo Phật ngày nay đã có 5 lần cúng dường học bổng đến các thầy, các sư cô. Năm 2013 đó thì được 73 vị. 2014 114 vị. 2015 219 vị. 2016 320 vị và 2017 đó 400 vị. Tổng cộng trong các đợt chiều qua đó thì được 1.125 vị. Ngoài số lượng cúng dường học bổng được tổ chức tại chùa Giác Ngộ nêu trên, quỹ Đạo Phật ngày nay còn cúng dường học bổng tiến sĩ, thạc sĩ cho các thầy, các sư cô trẻ đang học ở tại Sri Lanka, Ấn Độ, Miến Điện, Thái Lan và một số nước khác, bao gồm Nhật Bản, Đại Hàn và Hoa Kỳ. Điều này cho thấy là tất cả các thành viên sáng lập quỹ Đạo Phật ngày nay và bản thân tôi rất quan tâm đến chìa khóa trí tuệ, vốn là cánh cửa mở ra an vui và hạnh phúc mà các tăng ni sinh được gánh vác trên đôi vai của mình. Vai trò quan trọng dường như là một trách nhiệm đạo đức, vừa là một lý tưởng sống. Nhân dịp này thì tôi xin chia sẻ ba vấn đề mà theo tôi đó là rất có ý nghĩa để nhằm mà khích lệ tinh thần học và phụng sự của các thầy, các sư cô trẻ hôm nay cũng như là mai sau. Điều một, ba vấn đề trọng đại của người tu. Tôi mượn khái niệm này từ Đại sư Thiện Hoa, nguyên là Viện trưởng Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, và cũng là vị đại sư có nhiều đóng góp rất lớn cho việc phục hưng nền giáo dục Phật giáo Việt Nam cận đại và đẩy mạnh phong trào đưa chân lý Phật vào trong cuộc sống qua chương trình Sứ Giả Như Lai. Dầu qua đời ở tuổi 55, Đại sư Thiện Hoa đó đã đóng góp rất lớn những gì mà Ngài có thể. Ở tuổi 53 đó, khi bắt đầu bệnh đặc nhiều do làm Phật sự quá mức, các đệ tử của Ngài khuyên Ngài là hãy về tịnh dưỡng ở Trà Ôn, giao việc Phật sự Viện Hóa Đạo lại cho các vị khác. Đại sư Thiện Hoa đó nói với các bạn đồng đạo của mình và các đồ đệ của mình rằng, đang lúc dầu sôi lửa bỏng, Phật giáo bị nghiêng ngả trước những khó khăn của chính sách gia đình trị Ngô Đình Diệm nhằm xóa Đạo Phật ra khỏi bản đồ văn hóa Việt Nam, và những khó khăn sau đó rơi vào chiến tranh của Nam Bắc Việt. Tôi đành lòng nào mà quay về an dưỡng cho riêng mình. Cho nên các huynh đệ hãy cho phép tôi được tiếp tục sứ mệnh đó cho đến hơi thở cuối cùng. Đại sư Thiện Hoa sinh vào năm 1918. Nay đó, nếu còn sống là 99 tuổi. Và gặp Tổ Khánh Anh vào năm 1931, nương tựa vào Tổ để học Phật Pháp căn bản. Năm 17 tuổi, tức vào năm 1935, Đại sư Thiện Hoa theo học tại Phật học đường Lưỡng Xuyên. Mà lúc đó chương trình đào tạo chủ yếu chỉ là sơ đẳng Phật học thôi. Hoàn tất 3 năm chương trình học tại đây đó, thì Đại sư Thiện Hoa đã quyết định dành ra gần 8 năm trời, từ dạo đó cho đến năm 1945, để tham học ở tại Huế và Bình Định, hai trung tâm Phật học rất quan trọng vào giai đoạn đó tại Việt Nam và đặc biệt là miền Nam Việt Nam. Ở Huế thì Ngài học Phật học đường Tây Thiên. Sau đó đó có hơn một năm học với Tổ Phước Huệ tại Tổ Đình Thập Tháp, Bình Định. Hoàn tất chương trình học với Tổ Thập Tháp, Ngài quay ra Huế để tiếp tục học ở Phật học đường Báo Quốc. Và chương trình học lúc đó đó có thể nói nó tương đương với trung cấp Phật học bây giờ thôi. Năm 45 là năm mà Thế chiến thứ hai xảy ra trên toàn cầu. Trước đó vài năm thì ở miền Bắc Việt Nam đó đã có vài triệu người chết bởi chính sách phát xít của Nhật. Phật giáo phải đối phó với cái khó khăn rất lớn như là một pháp nạn xảy ra, dầu chúng ta có muốn hay không muốn, như là một thực tế mà các vị tôn túc lãnh đạo Phật giáo bây giờ đó rất trăn trở. Làm thế nào đó vừa giữ đạo Phật được tồn tại, đồng thời đó phát triển nền tảng giáo dục Phật giáo, vốn là chìa khóa để đưa đạo Phật vào trong cuộc đời phụng sự nhân sinh. Tốt nghiệp tại Phật học đường Báo Quốc vào năm 1945, đại sư Thiện Hoa đã quay trở về miền Nam mở Phật học đường Phật Quang ở Trà Ôn và làm hiệu trưởng. Dĩ nhiên chương trình đào tạo lúc đó nó cũng tương đương với sơ đẳng Phật học thôi. Vì lúc đó miền Nam á, phần lớn tu sĩ làm thầy cúng, và cái phong trào học Phật đó nó bị xuống dốc một cách rất là thảm hại. Số lượng tăng ni trẻ được thầy tổ của mình tại các chùa cho phép đi học đó không được bao nhiêu. Cho nên sau mấy năm mở lớp đó thì đại sư Thiện Hoa đã nghĩ rằng đó, đây không phải là địa điểm thích hợp để đẩy mạnh cái sự cải cách Phật giáo thông qua con đường giáo dục. Vào năm 1953, đại sư Thiện Hoa quyết định rời khỏi vai trò hiệu trưởng và lên Sài Gòn tham gia làm giảng viên nòng cốt của Phật học đường Nam Việt tại chùa Ứng Quang, nay đọc trại âm là Ấn Quang. Thì dầu chỉ mới tham gia vào vài tháng đầu thôi, nhưng mà sự tỏa sáng về trí tuệ của đại sư Thiện Hoa đó đã làm cho lãnh đạo Phật học đường Nam Việt lúc đó đó bầu ngài làm đốc giáo của Phật học đường. Cùng đi với ngài thì còn có hòa thượng đại sư Trí Tịnh và 8 học trò của đại sư Thiện Hoa, trong đó có hòa thượng Thích Thanh Từ, để lên nhập học. Và cái chương trình đào tạo tại Phật học đường Nam Việt lúc đó đó là tương đương với trung cấp Phật học ngày nay. Cũng trong thời gian này, hòa thượng Thiện Hoa đó đã bắt đầu cho việc biên soạn tác phẩm rất quan trọng cho cải cách giáo dục Phật giáo, đó là Cây Thang Giáo Lý. Sau đó ngài đổi lại thành là Phật học phổ thông. Từ năm 53 cho đến năm 1965, suốt 12 năm này viết sách, giảng dạy, hoằng pháp không mệt mỏi. Ngoài bộ Cây Thang Giáo Lý nhiều tập, đại sư Thiện Hoa còn xuất bản Bản Đồ Tu Phật 10 tập, rồi 8 quyển sách quý, sớ giải nhiều bản kinh và luận đại thừa rất quan trọng. Mà những chương trình đó đó được áp dụng học ở tại Phật học đường Nam Việt, mặc dù chương trình chỉ là trung cấp, nhưng mà về bản chất học đó, nó tương đương với cử nhân Phật học và thạc sĩ Phật học ngày nay. Có 3 thế hệ đầu tiên mà sự tham gia giảng dạy nòng cốt như là một ngọn đuốc chói sáng ngôi sao bắt đầu của hòa thượng Thiện Hoa đó đã để lại cho cái phong trào Phật giáo chấn hưng đó được tỏa sáng hơn nữa. Lớp đầu tiên được Hòa Thượng Thiện Quang giảng dạy đó, xuất sắc nhất đó, thì gồm có Hòa Thượng Thích Bửu Huệ, Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, Hòa Thượng Thích Tắc Phước, Hòa Thượng Thích Tịnh Đức. Các ngày này đó thì bây giờ đã về cõi Phật hết rồi. Lớp thứ hai đó thì có những vị xuất chúng như là Hòa Thượng Thiền Định, Hòa Thượng Huyền Vi, Hòa Thượng Thanh Từ, Hòa Thượng Từ Thông, Hòa Thượng Hoàng Quang, Hòa Thượng Minh Cảnh. Và trong số này đó thì hiện nay chỉ còn có Hòa Thượng Thanh Từ, Hòa Thượng Từ Thông, Hòa Thượng Minh Cảnh là còn hiện tiền thôi. Khóa thứ ba đó thì có Hòa Thượng Thích Trí Quảng và nhiều vị khác. Mặc dù mỗi một khóa học chưa đầy được 60 tăng ni sinh viên, mà phần lớn là tăng sinh, số lượng thành công làm Phật sự một cách chói sáng đó là khoảng gần 10 người. Thế về tỷ lệ thành công qua quá trình đào tạo vào trong giai đoạn đó là rất cao. Hòa Thượng đã mở ra phong trào sứ giả Như Lai đào tạo giảng sư dựa vào nền tảng của bộ Phật phổ thông, kêu gọi mọi tăng ni đó hãy dấn thân nhập thế vào vùng sâu đến vùng xa, lên cao khuyên để đưa ánh sáng chân lý Phật đó đến với cuộc đời. Vậy phải mạnh dạn vượt qua những cái rào cản, vì lúc đó đó tăng ni mà đọc báo đời hay là sách đời, dù là sách giáo khoa học cho các trình học cao quý đó cũng bị cấm. Thì lúc đó phần lớn các bậc lãnh đạo Phật giáo lúc bấy giờ đó là đi theo con đường chuyên tu, mà ảnh hưởng của đó là từ Phật giáo Trung Hoa. Cho nên đó sẽ là xem rất nhẹ về cái vai trò giáo dục mà theo Đức Phật đó nó trở thành là gì? Giáo hóa thần thông, tức là giáo dục là một phép màu dẫn đến sự chuyển hóa. Người khổ thì được an vui, người phàm mà trở thành chân nhân, chân nhân trở thành tiệm cận thánh nhân, tiệm cận thánh nhân trở thành thánh nhân, thánh nhân trở thành Phật. Tức là con đường phát triển tiềm năng Phật từ một bào thai Phật cho đến là Phật con và Phật trưởng thành. Tất cả cái đó đó nó liên hệ đến cái nguồn tuệ giác. Nhưng rất tiếc là Phật giáo chúng ta đó đã bỏ quên cái chìa khóa quan trọng nhất mà Đức Phật đã gọi đó là Bồ Đề. Và đạo Phật được đặt ở trên cái khái niệm Bồ Đề này, con đường giác ngộ, con đường minh triết, con đường tỉnh thức, con đường tuệ giác, con đường sáng suốt. Nhưng rất tiếc á, trải qua nhiều thế kỷ tại Việt Nam, do sự nắm chính quyền vào những giai đoạn đó đó, phần lớn là Nho giáo. Ngoài thời Lý Trần, Phật giáo đó gần như là bị chìm xuống. Và do vậy đó, cái đóng góp cho Phật giáo về vấn đề giáo dục xã hội không trở nên nổi bật trong những cái giai đoạn lịch sử của Việt Nam. Đại sư Thiện Hoa rất là trăn trở vào những vấn đề này và đẩy mạnh việc giáo dục và hoằng pháp thành hai cái mũi nhọn. Hoằng pháp là dành cho Phật tử tại gia, giáo dục là dành cho các vị tăng sĩ. Và lúc đó vận động là chủ trì của các chùa cho phép đệ tử đi học Phật học đường không phải là chuyện dễ dàng như ngày hôm nay. Rồi tôi nhắc lại cái giai đoạn khái quát như vậy để chúng ta thấy rất rõ đóng góp rất to lớn của Đại sư Thiện Hoa. Và đến năm 1964, khi phong trào Bắc Bạo Động của Phật giáo năm 63 kết thúc, chính thể Độc Tài Gia Đình Trị Ngô Đình Diệm đàn áp và xóa đạo Phật ra khỏi bản đồ văn hóa Việt Nam đó bị thất bại, thì Thống Nhất Phật Giáo lúc đó đó đã là mời gọi lãnh đạo của 16 trường phái, giáo hội Phật giáo hợp nhất để lập ra Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Từ năm 1964 đến năm 1975, vỏn vẹn chỉ có 11 năm, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất nương vào cái phong trào cải cách Phật giáo do các bậc tổ đức đi trước đã xây dựng được 158 trường trung học Bồ Đề, mà chùa Giác Ngộ được gọi là trường trung học Bồ Đề Chợ Lớn tức là đầu tiên so với các tỉnh miền Đông, miền Tây còn lại. Và ngoài ra đó thì năm 64 thì giáo hội cũng đã thành lập được trường đại học Vạn Hạnh. Sau đó vài năm thì Viện Hóa Đạo thành lập ra trường đại học Phương Nam ở trên một cái diện tích đất 45.000 m², nay đang nằm ở đường 3 tháng 2, trực thuộc Việt Nam Quốc Tự. Sau năm 75 đó thì chương trình giáo dục tư thục và tôn giáo đó bị đình chỉ, và toàn bộ đó hệ thống giáo hội Bồ Đề của chúng ta 158 trường đó phải khép lại. Chùa Giác Ngộ là cơ sở duy nhất còn tồn tại vì không giao cho chánh quyền. Từ năm 1984, dưới sự vận động to lớn của cố hòa thượng pháp chủ đầu tiên Thích Đức Nhuận, các trường phái học chúng ta mới được chính quyền Việt Nam cho phép sau khi gián đoạn 9 năm trường. Và phong trào giáo dục Phật giáo đó phát triển để cải cách Phật giáo thì chúng ta thấy là trải qua đã 30 mấy năm nè. Nay thì chúng ta có được Học viện Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Học viện Phật giáo Việt Nam Hà Nội, Học viện Phật giáo Việt Nam Huế, Học viện Phật giáo Việt Nam Khmer. Đào tạo chủ yếu là cử nhân Phật học. Riêng ở tại Sài Gòn đó thì đã đào tạo thạc sĩ, và đầu năm 2018 này đào tạo tiến sĩ Phật học. Chúng ta có 9 trường cao đẳng Phật học trên toàn quốc, 33 trường trung cấp Phật học, và năm nay 2017 đó thì có thêm 2 trường ra đời, như vậy là 35 trường trung cấp Phật học. Chúng ta có vài chục lớp sơ cấp Phật học, phần lớn nằm tại Thành phố Hồ Chí Minh. So với cái phong trào cải cách Phật giáo vào thập niên 60 và 70 của thế kỷ trước đó, thì số lượng các trường Phật học dành cho tăng ni chúng ta là tăng trưởng, nhưng các trường nhập thế qua hệ thống Bồ Đề đó chúng ta đang bị tụt dốc. Xin tính về quy mô và tầm ảnh hưởng trong xã hội thì hệ thống giáo dục ngày nay của chúng ta về Phật giáo đó vẫn còn lạc hậu so với giai đoạn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Tôi nói điều này đó để mong các tăng ni trẻ có được một sự cảm thông chung về cái cục diện giáo dục Phật giáo của chúng ta ở trong nước, và phải phát nguyện lớn như một cam kết với chính mình rằng tôi sẽ là một dự phần ở trong cái bánh xe vận chuyển pháp luân của giai đoạn hiện đại này, noi theo tấm gương của các bậc tổ sư đi trước. Suốt mười mấy năm lãnh đạo Phật học đường Nam Việt đó, thì đại sư Thiện Hoa thường nhắc đi nhắc lại một cái câu như thế này mà các học tăng lúc đó ai cũng đều thuộc lòng, và tự nói: này các huynh đệ, để trân một con trâu, một con bò đó, chúng ta cũng cần phải có một người chăn. Nhưng mà khi chăn á, 100 con trâu, 100 con bò cũng cần có một người chăn là đã đủ rồi. Người có tâm lượng lớn đó thì chăn một đàn trâu thật là to, đông. Còn người có tâm lượng hẹp đó thì biết cho chùa của riêng mình, cho bản thân mình thôi, cho một con trâu của chính mình thôi. Và bằng cái hình ảnh đó đó, Ngài kêu gọi các tu sĩ hãy trở thành những người chăn những đàn trâu bằng trí tuệ, bằng đạo đức, bằng tấm gương chói sáng và gương hạnh phục vụ của bản thân mình. Và cái chủ trương nhập thế của Ngài lúc đó là gì? Nơi nào cần á, chúng ta đến. Nơi nào khó, chúng ta quan tâm. Không ngại gian lao, không từ khó nhọc. Đó là chủ trương của Đại sư Thiện Hoa, mà tất cả các vị tăng ni theo học lớp Đại sứ giả Như Lai lúc đó đó đều rất là cảm động và tâm đắc. Cho nên các ngài đó đã dấn thân rất là năng động vào trong các ngõ ngách của cuộc đời để phục hưng Phật giáo và làm lớn mạnh Phật giáo. Thiền sư Nhất Hạnh khi vào học khóa đầu tại Phật học đường Nam Việt thì đã tiếp nhận được cái áo chỉ đặc sắc của đại sư Thiện Hòa Trí Tịnh, cho nên đó đã có một cái cuộc cải cách rất là mạnh. Và thiền sư Nhất Hạnh là người đầu tiên đi học đại học với chương trình đó là văn học, và cũng là người đầu tiên trong lịch sử Phật giáo Việt Nam có cử nhân đề. Lúc đó như các tăng ni biết là đi học các môn học đề, các chương trình đề đó, thì bị dòm ngó bằng một cái ánh mắt rất là lạ lẫm. Bởi vì lúc đó đó, lãnh đạo giáo hội Phật giáo đó chỉ muốn các tu sĩ đó chuyên về Phật học thôi, và sợ học các môn học đề đó thì hoàn tục. Để có tiền đi học thì lúc đó không được các bậc tôn túc ủng hộ, thiền sư Nhất Hạnh phải viết tiểu thuyết Phật giáo, mà tác phẩm đầu tay rất nổi tiếng đó là Tên Người với bút hiệu là Tâm Quán, chứ không dám để tên thật là Nhất Hạnh. Và bằng cái tiền thù lao nhuận bút xuất bản đó đó, thì ngài Nhất Hạnh đã học được cử nhân văn khoa. Như tôi nhớ không làm là khoảng năm 58 hay 59 gì đó. Và sau đó đó thì ngài đã kêu gọi cái lớp thứ hai, tức là sau mình một lớp. Thì những người hưởng ứng lúc đó nhiệt tình nhất và kết nghĩa là sư đệ với đại sư Nhất Hạnh thì có Hòa Thượng Thích Minh Cảnh, thầy Trí Không ở Bà Rịa Vũng Tàu, thầy Thiện Tánh ở Đồng Tháp và nhiều vị thầy khác. Và 10 vị đó đó nối tiếp theo đại sư Nhất Hạnh có được cử nhân văn khoa. Đó mở ra một cái phong trào mới, 11 người có cử nhân văn khoa đầu tiên trong lịch sử Phật giáo Việt Nam. Và khi Đạo Văn Hạnh được chính thức thành lập vào năm 1964, mà người đặt nền tảng đó chính là thiền sư Nhất Hạnh, mà trụ sở lúc đó là nằm ở tại chùa Pháp Hội đối diện với Việt Nam Quốc tự bây giờ. Vì không đủ bằng cấp theo quy định của Bộ Giáo dục lúc bấy giờ, thiền sư Nhất Hạnh không thể làm hiệu trưởng Đạo Văn Hạnh. Và Hòa Thượng Thích Minh Châu tốt nghiệp tiến sĩ Phật học tại Ấn Độ quay trở về, thì được Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất giao cho nhiệm vụ tổng vụ trưởng vụ giáo dục kiêm viện trưởng Đại học Văn Hạnh. Và từ đó Hòa Thượng đã mở ra một phong trào học thuật, mời gọi các nhân sĩ trí thức Phật giáo, nhân sĩ trí thức cư sĩ. Và lúc đó đó cái chất lượng đào tạo của Đạo Phật Hạnh đó được xem là đẳng cấp thuộc hàng top 10 tại là miền Nam Việt Nam. Năm 1966, thiền sư Nhất Hạnh sang Hoa Kỳ để học thạc sĩ tâm lý học trị liệu tại trường Đại học Columbia. Sau đó đó được giữ lại làm giảng viên của trường này. Thì cái sứ mệnh của thiền sư Nhất Hạnh lúc đó là gì? Kêu gọi hòa bình cho miền Nam Việt Nam, thay mặt Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Và ngài được đề cử vào năm 1967 giải Nobel hòa bình, và người đề cử đó là linh mục Luther King. Nhưng rất tiếc đó, thì lúc đó đó cái tinh thần Mỹ can thiệp vào Việt Nam quá mạnh đi, và cái ảnh hưởng của cái phong trào này nó chủ yếu tại Mỹ và lan ra một số nước ở châu Âu thôi, chứ chưa là phải là một cái hiện tượng toàn cầu. Cho nên ngài đã không thành công trong năm 67 đó. Thì trước khi qua đời, đại sư Thiện Hoa có nhắc lại là có ba cái giai đoạn quan trọng trong sự nghiệp đời tu của tôi. Thứ nhất là tu học Phật pháp đến đây đến chốn. Đối với Hòa Thượng Thiện Hoa đó, việc đó kéo dài 10 năm. Mặc dù xuất gia từ nhỏ, nhưng mà ngài thọ giới tỳ khưu đó vào năm ngài được 29 tuổi, rất là khiêm tốn, học sớm nhưng mà thọ giới muộn. Và giai đoạn thứ hai đó là phụng sự nhân sinh. Thì từ năm 1945, sau khi hoàn tất chương trình học trung cấp Phật học đó, thì ngài đã dấn thân không mệt mỏi cho đến lúc mà ngài chuẩn bị qua đời. Và giai đoạn 3 đó là chuyên tu, mà theo ngài đó là từ tuổi 60 hoặc là 65 trở lên. Nhưng rất tiếc là vì quá lao lực cho việc là phục hưng Phật giáo, đẩy cả một cái phong trào Phật học ở tại miền Nam đó, đó là vượt trội trở lên, ngài không có chăm sóc đến sức khỏe của mình. Và lúc đó thì quý vị biết là Phật tử thì rất là nghèo. Thực phẩm á, và chất lượng á, của nó đó thì không có đạt được yêu cầu. Cho nên đó, phần lớn đó là các tu sĩ Phật giáo lúc đó là bị là thiếu chắc. Còn với cái lao lực Phật sự nhiều đó, nên Ngài đã qua đời ở tuổi 55. Để lại cái sự là tiếc thương vô cùng to lớn ở Tăng Ni Việt Nam. Nhưng mà sự nghiệp giáo dục về hoằng pháp của Ngài đó, có lẽ chúng ta cũng khó tìm những người tương đương trong bối cảnh hiện đại. Mặc dầu đó, chúng ta đang đó là đối diện với một cái công nghệ 4.0, Industry Version 4. Nó làm thay đổi cái cục diện của mọi thứ, từ công nghệ sinh học cho đến công nghệ nông nghiệp, rồi giáo dục, kinh tế, văn hóa và tôn giáo cũng phải thích ứng với cái công nghệ 4.0 này. Mà không á, thì chúng ta sẽ bị bỏ lại sau lưng á, bởi thời cuộc thôi. Thì ba cái giai đoạn như vậy đó là rất quan trọng. Mà bây giờ các tăng ni đó, trẻ hiện nay đó là đang ở cái giai đoạn 1, tức là học và tu để đến chốn. Mà nhiều thế hệ đi trước chúng ta không quan trọng cái việc tu Phật, xin lỗi, không quan trọng việc học Phật, mà chỉ quan trọng cái việc tu. Đang kia học là tấm bản đồ, không nắm được tấm bản đồ thì việc tu á, nó thiên về tín ngưỡng thôi. Qua các nghi thức đọc tụng mà Trung Hoa đã ảnh hưởng đến Việt Nam, sáng Thủ Lăng Nghiêm, trưa cúng Ngọ, chiều đó cúng 10 lời cô hồn, tối đó cúng khóa tinh A Di Đà để tịnh độ thôi. Đặc biệt kho tàng chân lý Phật đó trên dưới 30.000 bài kinh thì chúng ta không có quan tâm đến. Kho tàng đạo đức Phật đó thì chỉ được sử dụng một phần nhỏ để chuyên tu. Kho tàng triết lý Phật đó là tức là luận tạng đó thì hầu như là chúng ta không hề đá động đến. Chỉ có một thiểu số các tăng ni mạnh dạn rời khỏi chùa của mình, mặc dù thầy của mình không cho phép, đến các Phật học đường để học đó, thì mới có thể có cơ hội tiếp cận được kinh. Nhưng mà lúc đó phải giỏi chữ Hán thì mới đọc được kinh sách thôi. Và bây giờ đó, thời hiện đại này, chúng ta có cái nguồn kinh điển trên Internet, nguồn kinh điển dưới dạng sách nói, rồi thư viện kỹ thuật số, các cái tiện ích. Phật giáo đang rất là phát triển, cơ sở ngày càng được đầy đủ hơn. Các cái tiện ích cho việc học, việc tu đó không thiếu thứ gì. Mà nếu như chúng ta không làm được những cái việc mà các bậc tổ đức chúng ta đã làm trong một cái hoàn cảnh chiến tranh cực kỳ khó khăn đó, thì chúng ta phải cảm thấy là tự xấu hổ với chính mình. Cho nên tôi muốn nhắc cái tấm gương chói sáng của Đại sư Thiện Hoa, để mong là các thầy các sư cô trẻ đó hãy lấy cái bản đồ giai đoạn 1 học và tu nghiêm túc, giai đoạn 2 phụng sự không mệt mỏi, giai đoạn 3 những năm cuối đời đó thì đặt là cái việc chuyên tu. Và Hòa Thượng Thanh Từ, trưởng tử của Đại sư Thiện Hoa, là người đã đi đúng cái kịch bản này. Ngài Thanh Từ thì cũng tốt nghiệp trường Phật học Nam Việt thôi. Và Ngài đóng vai trò làm hiệu phó của trường cao đẳng Phật học Huệ Nghiêm, cùng với các hòa thượng khác, đó là Hòa Thượng Bửu Huệ, Hòa Thượng Thiện Tâm, hai người trước một lớp. Và tạo ra một cái phong trào cải cách Phật giáo. Và Huệ Nghiêm lúc đó đó là cái chương trình cao đẳng là quan trọng nhất ở trong giáo dục và nội bộ Phật giáo. Hiện nay hệ thống thiền viện của Thiền sư Thanh Từ gồm có khoảng 50 ngôi ở trong nước và nước ngoài. Chương trình đào tạo đó thì lấy khoảng 80% chương trình cao đẳng Phật học Huệ Nghiêm trước năm 1975. Chứ mặc dù là chuyên tu, nhưng mà cái nội hàm về Phật học á, các tăng ni tu theo thiền viện của Hòa Thượng Thanh Từ đã vẫn đạt được cái chuẩn mà tôi cho rằng là rất là đạt yêu cầu. Để làm đạo á, tôi nghĩ rằng đó, tối thiểu các tăng ni phải có được kiến thức cao đẳng Phật học. Mà theo cái cơ cấu chương trình hiện nay đó, chúng ta phải trải qua trung bình là 8 năm. Và theo chương trình đào tạo liên thông thì để có được cái cử nhân Phật học á, thì từ cao đẳng chúng ta học thêm 2 năm nữa là có được cử nhân Phật học. 3 năm thạc sĩ, 3 cho đến 5 năm làm tiến sĩ. Làm thế nào đó để chúng ta có được cái cơ hội học Phật học ở một cái đẳng cấp cao nhất. Và đừng xem bằng cấp đó đó là mục tiêu. Nó chỉ là một công cụ mà dựa vào đó đó, chúng ta có đủ được kiến thức nội điển vững chãi, ngoại điển để chúng ta làm đạo, độ được giới chính trị, giới trí thức, giới kinh doanh, giới trẻ, bên cạnh việc độ giới bình dân. Hiện nay đó thì phần lớn đó, tăng ni chúng ta với 52.000 người trên toàn quốc, 16.500 mấy chục ngôi chùa đó chỉ mới nhấn mạnh đến giới bình dân thôi, và hoạt động của Phật giáo, sinh hoạt tu học của Phật giáo đang bị lão hóa. Nếu chúng ta không mạnh dạn nhận diện ra cái yếu điểm này đó, thì chúng ta đã vô tình làm cho các thành phần quan trọng như tôi vừa nêu đó xoay lưng với đạo Phật. Bởi vì cái cách thức làm đạo chúng ta rất là nặng về tín ngưỡng, mà phần lớn nó là mê tín. Đang khi Đức Phật là chủ trương trí tuệ, nghĩa là mình ngày càng xa với những cái tông chỉ mà Đức Phật đã làm. Để nói điều này đó, tôi rất tán dương các tăng ni trẻ quyết tâm rời thầy tổ, rời quê hương, rời cha mẹ, rời tỉnh thành của mình, đến thành phố Hồ Chí Minh để tu học. Đó là cái trung tâm đào tạo Phật học nổi tiếng nhất và chất lượng cao nhất theo cái chủ quan của tôi trên toàn quốc Việt Nam hiện nay. Và tại đây đó, chúng ta có rất nhiều bậc là nhân tài Phật giáo, để mỗi người chúng ta học được một cái tinh hoa. Và tổng hợp các tinh hoa này đó, chúng ta sẽ trở thành là những người giỏi, và thậm chí là giỏi hơn các bậc thầy đi trước của mình. Và tôi rất kỳ vọng các tăng ni của thời hiện đại này đó, với những cái tiện ích và phước báo đang có đó, phải giỏi hơn các thế hệ đi trước. Giỏi càng nhiều càng tốt, thì lúc đó đó mới mang lại phúc phần cho nhân sinh. Nếu chúng ta có vài trăm đại sư Thiện Hoa, vài trăm thiền sư Thanh Từ, vài trăm thiền sư Dứt Hạnh, vài trăm đó là hòa thượng Thích Trí Quảng, thì có lẽ là Phật giáo chúng ta nó phát triển không phải là khó khăn lắm đâu. Và việc này đó, nó nằm ở đôi vai, trái tim, tấm lòng và lý tưởng phụng sự của tất cả các thầy, các sư cô nói chung, và nhất là các vị trẻ. Điều hai, vai trò tri thức của tu sĩ Phật giáo. Tôi xin trích đoạn kinh Phật dạy trong kinh Trường Bộ tập 3, trang 241. Thì tại bài kinh này đó, Đức Phật đề cập đến 5 vai trò tri thức mà tất cả các vị tăng sĩ, những người mang ánh sáng chân lý Phật vào trong cuộc đời bắt buộc phải hội tụ đầy đủ. 1. Lão thông chân lý Phật. Thì trong tiếng Bali thì gọi là Dhamma. Nếu mà dịch nghĩa hẹp đó là chân lý Phật, cái là nắm vững nội điển, bao gồm mà kho tàng chân lý tức kinh tạng, kho tàng đạo đức tức là luật tạng, kho tàng triết học tức là Abhidhamma tạng hay là luận tạng. Khái niệm mà Tam Tạng Pháp Sư được gọi tắt là Pháp Sư, và cũng trải qua nhiều thế kỷ là người Trung Hoa đó rất là sâu sắc. Các tổ đó đã gọi tất cả các vị tu sĩ là Pháp Sư, từ viết tắt của Tam Tạng Pháp Sư, tức là vị thầy lão thông được 3 kho tàng chân lý, kho tàng đạo đức, kho tàng triết học, để trở thành những nhà minh triết và đạo sư cho những người Phật tử tại gia. Thì các vị tu sĩ trẻ được gọi là Pháp Sư, các bậc tâu túc từ hòa thượng trở lên đó, thì được gọi là Đại Pháp Sư. Những vị đại pháp sư lớn thì được gọi là đại sư. Để nhắc tất cả các vị tu sĩ là vai trò chính của tu sĩ là đạo sư, chứ đạo đây đó là dẫn dắt, chứ đạo phải là con đường. Có thêm một cái bộ thổn ở bên dưới cái chữ đạo, tức là dẫn dắt, người chỉ đường. Đạo sư đó là người dẫn đường, người chỉ đường. Mà người chỉ đường á muốn đi ngắn an toàn và đi được nhiều người cùng một lúc á, thì phải là người rành con đường, có kinh nghiệm về con đường, thiện xảo về con được. Đó là quy luật rất là tất yếu thôi. Vai trò của bác sĩ như giáo sư Đỗ Đình Hồ vừa nêu, đó là vai trò giảng dạy, thể hiện tính nhân văn, giảng dạy cho các bác sĩ đàn em của mình để phát triển cái ngành y. Và vai trò phục vụ sức khỏe, mang lại sự sống, đó là vai trò nhân đạo. Tức là người đời với tư cách là bác sĩ thôi, còn nhấn mạnh đến hai vai trò, tức là truyền trao tri thức, kế thừa cho những người đi sau, và mang lại sức khỏe đó cho những người bị bệnh. Thì đạo sư của tu sĩ Phật giáo phải là cái người tức là thắp ánh sáng trí tuệ và đạo đức đi vào cuộc đời để phục sự dân sinh. Bác sĩ nào không chẩn đoán bệnh được, hoặc là chẩn đoán được bệnh mà không điều trị bệnh được á, thì vai trò của bác sĩ đó chưa được trọn vẹn. Tu sĩ nào mà không làm được vai trò đạo sư, tức là dẫn dắt người đời, chẩn đoán được bệnh, nỗi khổ, niềm đau của người đời, truy tìm được nguyên nhân, hướng dẫn giải pháp và mang lại hạnh phúc cho họ đó, thì vai trò đó đó chưa được thực hiện. Năm 1997 đó, khi tôi gặp Hòa Thượng Nhất Hạnh tại Ấn Độ cho chiếc hoàng pháp đầu tiên của Ngài tại đây, thì tôi đã xin Ngài để cho một cái buổi sinh hoạt riêng với 25 tăng ni đang du học, thạc sĩ và tiến sĩ lúc bấy giờ. Thì tại đây đó thì Đại sư Nhất Hạnh đó đã nhắc đến hai vấn đề chính, đó là để cho người đời đó, tức là có một cái sự tôn trọng nhất định về tri thức đó, thì các tu sĩ Phật giáo đó không nên là nhóm người gọi là mù chữ. Thì trải qua nhiều thế kỷ, phần lớn chúng ta là tu sĩ là mù chữ thế học, tức là đâu có bằng cấp đời, chúng ta chỉ lo chuyên tu. Và việc thứ hai đó, để giải quyết nỗi khổ niềm đau của cuộc đời, thì tu sĩ đó phải là kỹ sư tâm linh. Ngài dùng cái từ đó là kỹ thuật. Kỹ sư đó mình nắm được cái cấu tạo của máy móc, phát hiện được cái hư của máy móc, điều chỉnh được máy móc để phục vụ cho các mục đích cao quý, vừa dân sự, vừa xã hội, vân vân. Thế cái vai trò lão thông Phật pháp là chúng ta phải quyết tâm đạt cho được trong vòng 10 năm thôi. Và việc học cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ thì đó là những cái bước đi rất nền tảng để chúng ta tức là đạt được cái tiêu chuẩn mà Đức Phật gọi là lão thông, tức là chân lý Phật. Thứ hai đó, nắm vững văn và nghĩa của chân lý. Cái đó đòi hỏi chúng ta phải có kiến thức văn bản. Mà muốn có kiến thức văn bản thì chúng ta phải có kiến thức ngôn ngữ Phật học, bao gồm mà tiếng Pali, tiếng Sanskrit, và ngôn ngữ dịch thuật chính bao gồm Hán cổ và Tây Tạng ngữ. Thì học tại Học viện Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, các tăng ni trẻ đã có được cơ hội ít nhất là học được 2 ở trong 4 cái cổ ngữ Phật giáo đó. Mặc dù rất khó, bên cạnh thì học thêm tiếng Anh và tiếng Anh Phật pháp để chúng ta mở cái cánh cửa tham khảo, vì những gì tiên tiến nhất trên thế giới hiện đại này đó đều được gọi là thể hiện và diễn tả bằng tiếng Anh. Thì chương trình chúng ta là có đủ, không có thiếu gì hết đó. Thứ ba đó là thẩm nghiệm chân lý. Từ việc là lão thông văn bản trên nền tảng ngôn ngữ cổ, chúng ta hiểu được nghĩa của từng khái niệm kinh, rồi cụm từ, câu, đoạn, phẩm, chương và toàn quyển kinh, chủ đề chính, chủ đề phụ, nội dung, ứng dụng, rồi giải quyết các nỗi khổ niềm thai thế nào, chúng ta phải nắm rõ như là nhìn thấy các vân tay ở trong lòng bàn tay của mình. Thì lúc đó đó, chúng ta mới có được cái cơ hội là thẩm nghiệm, tức là nghiền ngẫm chân lý một cách thấu đáo. Đoạn kinh đó sử dụng cho ai, loại bệnh nhân khổ đau nào, trong hoàn cảnh gì, sử dụng bao nhiêu thì vừa phải, không quá đô, sử dụng bao nhiêu thì có hiệu quả trị liệu, chúng ta phải nghiền ngẫm. Chứ còn thuộc lào kinh mà bỏ qua cái giai đoạn thẩm nghiệm chân lý này đó thì việc thuộc kinh đó không trở nên hữu dụng lắm. Để thẩm nghiệm kinh thì chúng ta cũng phải thuộc căn bản, mà hiện nay Miến Điện là nước đi đầu. Trong thời gian qua thì Miến Điện đã có được 14 tam tạng pháp sư. Thì mỗi một cái kỳ thi đó, nhiều nhất là có được một tam tạng pháp sư thuộc lào kinh tạng Pali. từ trường bộ kinh, trung bộ kinh, từ bộ kinh, tăng chi bộ kinh, tiểu bộ kinh. Cái thời hiện đại này đó là giải trí qua sáu giác quan và kỹ thuật số quá nhiều, mà vẫn còn các vị tu sĩ thuộc Lào gần 20.000 trang bằng tiếng Pali. Tôi nghĩ rằng là điều đó là rất là đáng thán phục. Không phải ai cũng dễ làm được đâu. Thì ngày xưa các bậc thánh của chúng ta thuộc Lào kinh điển để mà truyền tuyên lại không phải là chuyện khó khăn, vì lúc đó truyền thông nó ít, cái tương tác với xã hội không được nhiều, cho nên đó chúng ta đó là hướng nội để tập trung về tâm linh đó là cao, giỏi và tốt hơn. Cho nên đó là khi mình thuộc mình mới dễ nghiền ngẫm, và khi nghiền ngẫm rồi đó chúng ta mới thấy tận tường được nền triết lý Phật đó, không phải như là triết học phương Đông, triết học phương Tây, triết học cổ, triết học kim, chỉ dừng lại ở việc yêu thích tri thức, love of knowledge hoặc là science of knowledge, mà là ứng dụng cái tri thức đó giải quyết các vấn nạn nỗi khổ niềm đau dưới góc độ trị liệu để mang lại an vui hạnh phúc cho đời. Giống như bác sĩ đó, phải mang lại sức khỏe và tuổi thọ thôi. Vai trò thứ tư là chia sẻ chân lý Phật, cái mà Hòa Thượng Thiện Hoa gọi là sứ giả Như Lai, và kêu gọi đó mỗi người phải tình nguyện trở thành một người chăn được một đàn bò chứ không phải là một con bò của ngôi chùa mình, cho bản thân mình. Ngày ba bữa cơm tàn tàn, qua lo chiếu lệ, chẳng bận tâm gì đến đại cuộc của nhân sinh, đại cuộc của Phật giáo. Cho nên chúng ta phải dấn thân chia sẻ chân lý Phật. Thì từ năm 2006 đó, tôi đã thành lập câu lạc bộ Hoằng Pháp Trẻ, kêu gọi tăng ni khóa 6, và 2 năm sau đó là kêu gọi tăng ni khóa 7, cùng tham gia gần 200 người. Đó là tổ ra 32 tỉnh thành từ Quảng Trị cho đến Cà Mau. Mỗi tuần đó, mỗi vị đều đi dạy các lớp giáo lý và bỏ tiền túi mình ra để dạy miễn phí và giúp cho giới trẻ đó, ở tại 32 tỉnh thành đó, có được cơ hội hiểu được chân lý Phật. Hiện nay thì các vị này đó đã tốt nghiệp về lãnh đạo giáo hội ở các phó ban trị sự, chánh thư ký hoặc là trưởng phó các ban ngành trung ương của tỉnh thành, có những đóng góp rất là tích cực. Tức là dấn thân, dấn thân khi còn ngồi ở ghế nhà trường, thì đó là cái đặc biệt mà tu sĩ Phật giáo có thể làm được nhờ cái chiều sâu của minh triết Phật. Thì tôi rất mong mà các thầy các sư cô tận dụng cái thời gian này đó để mình có thể có được một cái tương lai chia sẻ chân lý Phật thật là tốt và có hiệu quả. Thứ năm á là giữ định tướng, tiếng Pali gọi là samadhi nimitta. Đó là giàu là bên cạnh việc phát triển chân lý trên nền tảng của trí tuệ phụng sự nhân sinh, các tu sĩ Phật giáo không nên bỏ quên thiền định, vì nó là cái trụ cột để làm chủ cảm xúc, làm chủ thái độ, làm chủ tâm tư, làm chủ cuộc sống, và giúp cho người tu đó gọi là trở thành các bậc thánh. Thiền thì có thiền chỉ và thiền quán. Thiền chỉ thì có 40 đề mục, thiền quán đó thì gồm có làm chủ thân, làm chủ cảm xúc, làm chủ tâm và làm chủ các ý niệm về quá khứ, ý niệm tương lai và ý niệm hiện tại. Thì những thứ này đó là các tăng ni đã học quá nhiều rồi, qua kinh Tứ Niệm Xứ, kinh 16 Pháp Quan Niệm Hơi Thở, kinh Thân Hành Niệm thuộc kinh Trung Bộ, kinh Đại Niệm Xứ thuộc Trường Bộ, rồi Tứ Thiền, rồi Củ Thiền ở trong nhiều bài kinh Pali. Vấn đề còn lại là chúng ta phải thực tập nó, trải nghiệm nó, tiêu thụ nó trong đi, đứng, nằm, ngồi, tức là trong cuộc sống này, để giữ được các định tướng và tạo ra cái chiều sâu nội hàm tâm linh bên cạnh việc chúng ta mở trí tuệ và chia sẻ chân lý Phật. Đó là năm vai trò tri thức mà Đức Phật đã nhấn gửi cho tất cả các tu sĩ phải hoàn thiện đó. Điều cuối cùng, vai trò của người dẫn đường. Tôi xin nhắc lại một đoạn kinh trong kinh Thiện Sinh. Bài kinh này Đức Phật đề cập đến 6 mối tương quan xã hội, bắt đầu từ tương quan giữa cha mẹ và con cái mang tính thiêng liêng, tương quan giữa vợ và chồng mang tiếng mang tính tình yêu, trách nhiệm để xây dựng tổ ấm. Tương quan giữa chủ lao động và người hợp tác lao động vừa góp phần phát triển kinh tế xã hội, vừa đã tạo ra cái nền tảng sống hạnh phúc cho gia đình. Tương quan giữa những người bà con trong thân quyến, và tương quan đó giữa một nhà đạo sư và một tín đồ. Thì mỗi một cái tương quan trong sáu tương quan này đó, thì nó chia ra là thành là 12 nhóm. 11 nhóm đầu đó thì Đức Phật đề cập đến năm trách nhiệm mà mỗi người đó phải đóng vai trò, như là trách nhiệm văn hóa, trách nhiệm đạo đức. Rồi đối với đạo sư đó, tức là các tu sĩ đó, thì Đức Phật đưa ra đến 6 nhiệm vụ, là cao hơn đó là 11 nhóm còn lại. Thứ nhất đó, là phải giúp cho người đời từ bỏ được các việc ác, bao gồm đó là tôn trọng luật pháp, lấy tòa án lương tâm á làm thước đo chân lý và cuộc sống. Những gì đó không cho phép và bị cấm á thì không nên bị vướng kẹt vào. Chúng ta tôn trọng luật pháp, và đây là cái nền tảng gọi là bắt đầu của một đời sống đạo đức, để tạo ra cái bình ổn xã hội và thế giới một cách lâu dài. Tuy nhiên đó, thì theo Phật giáo đó, nếu chỉ dừng lại tại đây thôi đó thì chúng ta chưa có phước báo gì hết á. Chúng ta chỉ không bị luật pháp nghiêm trị, không bị gọi là nhà tù đó, gọi là cho mình gỡ lịch, thế thôi. Nhưng mà điều này rất quan trọng. Thứ hai đó, các đạo sư phải hướng dẫn việc thiện và kêu gọi mọi người đã tham gia vào các việc thiện. Vậy này là cái phần là ứng dụng tâm từ bi qua các hành động đa đa mà người Trung Hoa dịch hơi phân biệt đối tượng chút xíu. Đối với các bậc tăng sĩ thì gọi là cúng dường. Đối với những người nghèo, bất hạnh, kém may mắn hơn gọi là bố thí. Thực ra đa na đó là sự hiến tặng cái quyền sở hữu hợp pháp của mình về động sản, bất động sản đối với tài vật. Rồi về các bộ phận trên cơ thể này được gọi là bố thí nội tài, bao gồm máu, mô, tạng, thi thể cho nhân sinh, cho y khoa. Và ngoài ra thì Đức Phật còn kêu gọi chúng ta chia sẻ hiến tặng thêm hai cái nguồn tài hay là tặng phẩm khác, đó là hiến tặng niềm vui không sợ hãi bằng lối sống định tĩnh vững chãi trước mọi thăng trầm trong cuộc sống, và hiến tặng chân lý Phật qua việc ấn tống in kinh, rồi giúp đỡ người khác đó là đến các trường Phật học, mở các lớp Phật học, rồi chia sẻ Phật pháp, chia sẻ đạo đức, chia sẻ những điều hay đẻ phải cho những người kém may mắn hơn chúng ta. Như vậy, hướng dẫn làm việc thiện thì phải bao gồm việc thiện cao nhất là Phật sự. Việc thiện đơn thuần đó là các việc mang tính gọi là nhân đạo, là công tác xã hội, từ thiện xã hội, phụng sự, đóng góp, tình nguyện, xung phong, gọi là hiến tặng giờ làm việc của mình cho việc công ích. Tham gia làm là không lãnh lương vào những cái chương trình đặc biệt nhất định nào đó, giúp những người già, người tàn tật, trẻ mồ côi, nói chung là tất cả những gì mà mình có thể làm được, chúng ta có thể dành ra một vài giờ trong ngày thứ bảy, chủ nhật và những cái giờ nào đó mà mình còn trống trong những ngày thường. Cái này là cái chuyện mà các tu sĩ phải hướng dẫn Phật tử tại gia, mà làm được như thế đó thì đạo Phật trở nên rất năng động và nhập thế rất cao. Thứ ba đó, dạy chân lý Phật vì động cơ từ bi, chứ không phải là vì lợi dưỡng, vì được tôn kính, rồi vì thu nạp tín đồ cho mình, cho ngôi chùa của mình, mà phải phát xuất từ cái tâm từ bi, thấy nỗi khổ niềm đau của những người chưa bắt gặp được chân lý Phật, đạo đức Phật đó, nó cũng chính là một phần nào đó cái nỗi đau của chính mình, và phải khởi lên cái trọng trách quan trọng đó để dấn thân, để làm việc, để phụng sự, để đóng góp. Thứ tư, giúp cho người tại gia mở được các cánh cửa sổ để biết được những điều chưa biết. Đức Phật nói trong kinh là nhiều lắm, các tổ lặp lại, bao gồm là quy luật thiên nhiên, chẳng có nguyên nhân đầu tiên là Thượng Đế sanh ra, Chẳng có nguyên nhân đầu tiên là duy vật sanh ra, chẳng có nguyên nhân đầu tiên đó là duy tâm sanh ra, mà tất cả là tương quan, tương tác, tương duyên, tương thuộc. Cái này có, cái kia có, cái này không, cái kia không. Rồi quy luật về thời tiết, xuân hạ thu đông, sáng tối, rồi lạnh và nóng. Quy luật hạt giống, hạt gạo thì không sinh ra quả mít, hạt mít không chạy ra trái táo, hạt táo không thể tạo ra cơm. Tức là nhân nào thì ra quả đó, nó cùng tính chất. Quy luật đạo đức, tức là nhân quả đạo đức, từ tư duy, lời nói, việc làm. Quy luật tái sinh, tức là chết không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời, để cho ta có trách nhiệm đạo đức về những gì mình đã làm, đang làm và sẽ làm. Do đó là những quy luật mà Đức Phật khuyên đó là các tu sĩ phải giúp cho người tại xa hiểu sâu được những điều đó, tức là mở ra những cánh cửa chưa biết. Còn các trường học đời đó chỉ dạy các môn học đời, mà việc tốt nghiệp lấy bằng cấp ra chỉ để có được một công việc làm thôi. Còn nhà trường Việt Nam ngày nay bỏ rơi môn đạo đức là một điều rất nguy hại. Tỷ lệ tội phạm Việt Nam gia tăng. Tội phạm Việt Nam đang có hiện tượng là trẻ hóa. Bản chất tội phạm Việt Nam trở nên là hung hãn, tàn nhẫn, ác độc. Là vì chúng ta bỏ môn đạo đức và chủ trương rằng chết là hết. Hai cái này đó, khi mà nhập lại là một rồi đó, nó tạo ra nhiều cái bất ổn về lối sống. Và dẫn đến nhiều cái rối loạn xã hội mà chúng ta phải thừa nhận và tìm những giải pháp. Điều năm, giúp cho người tại gia hiểu sâu được chân lý Phật. Thì chân lý Phật chia ra là chân lý Phật nguyên thủy, chân lý Phật đại thừa. Chân lý Phật nguyên thủy thì dựa vào 12 nhân duyên, vô thường, vô ngã, tứ thánh đế, bát chánh đạo, rộng hơn nữa là 37 phẩm giờ đạo, rồi nhân quả, luân hồi, niết bàn. Còn chân lý đại thừa thì mở ra thêm triết học tánh không, rồi 6 pháp ba la mật, rút từ 10 ba la mật, dấn thân, nhập thế, phụng sự, 51 đẳng cấp tâm linh của vị Bồ Tát, và nhiều cái học thuyết nhập thế quan trọng khác. Chúng ta phải chia sẻ cả cái chiều rộng lẫn chiều sâu, từ nền tảng cho đến nâng cao mang tính hệ thống. Mà muốn như thế đó, thì mỗi chùa đó ít nhất một tuần phải có một ngày giảng dạy giáo lý. Tôi đã có cơ hội thuyết giảng gần 63 tỉnh thành Việt Nam, chia sẻ Phật Pháp tại Hoa Kỳ 5 lần, châu Âu 11 nước 4 lần, Canada 1 lần, Úc 2 lần, Nhật Bản 2 lần, Đài Loan 1 lần, Hàn Quốc 2 lần, vân vân. Thì phải nói rằng đó, cái nhiệm vụ chia sẻ chân lý Phật để giúp Phật tử hiểu sâu Phật Pháp quá lơ là ở tu sĩ của chúng ta. Số chùa có tổ chức thuyết giảng Phật Pháp vào ngày Chủ nhật á, chưa được 1%, có nhiều tỉnh thành chỉ là 0% thôi. Thì điều đó nó dẫn đến một hệ quả rất tất yếu là gì? Phật tử tại gia mù chữ Phật Pháp tập thể. Đó là nỗi đau lớn nhất. Đức Phật là chủ trương mở trí tuệ, dẫn dắt con đường. Đang ghi đó các đệ tử của Ngài đó thì chỉ chuyên về tín ngưỡng thôi. Chúng ta đi ngược lại và chúng ta đang bị tôn giáo hóa nền minh triết của Đạo Phật theo một chiều hướng. Mà bây giờ thì Chúa giáo phương Tây đó, người ta phải bỏ để vay mượn yếu tố gọi là triết học, minh triết của Đạo Phật để giữ lại tín đồ. Thì bây giờ chúng ta lại vay mượn những cái gánh xe đã đổ của các tôn giáo phương Tây để đi theo. Đó là một cái sự thay đổi, đối lập. Thế là bên Thiên Chúa giáo thì ta học được những cái hay của Đạo Phật để ngày càng phát triển hơn. Còn nhiều trường phái Phật giáo mình tín ngưỡng hóa, rốt cuộc rồi chỉ còn tín ngưỡng không thôi. Mình trí Phật mất hết. Và nếu như các tu sĩ không mở cái trách nhiệm giúp cho người tại gia hiểu sâu Phật Pháp đó, thì chúng ta không thể nào gọi là mang lại niềm vui hạnh phúc cho nhân sinh được. Thứ sáu đó là chỉ dẫn con đường sanh thiên. Thiên giới là Deva Loka. Deva đó có nghĩa đen là người phát quang. Mà trong bối cảnh là xâm lăng của người Ba Tư, nay là Iran, Iraq, xâm chiếm Ấn Độ vào khoảng 3.000 năm trước, tại lịch trở về trước đó, thì cái sự phát quang họ dựa trên màu da, đó là Vana. Vana là màu da. Giai cấp Ấn Độ là dựa trên màu da. Người Trung Đông nói chung, Ba Tư nói riêng đó, thì có cái màu da đó, 70% của dân đó là châu Âu. Cho nên họ hãnh diện rằng đó là biểu tượng của trí tuệ. Tức là chói sáng về làn da, tức là da trắng sáng, và dẫn đến chói sáng về trí tuệ. Còn người bản địa của Ấn Độ được gọi là Devadian, tức là dân da đen. Khi mà bị xâm lăng đó, thì họ bị đánh đuổi về miền Nam. Và dân Ba Tư đó trở thành là chủ nhân lãnh đạo và lập ra tôn giáo mới, được gọi là Đạo Bà La Môn, nay được gọi là Đạo Ấn Độ. Thì Đạo Bà La Môn đó là một cái tổng hợp giữa một phần của Đạo Ba Tư và cái tập tục tín ngưỡng vốn có tự phát ở tại Ấn Độ, tạo thành một tôn giáo đa thần. Như vậy chỉ con đường sanh thiên đó, nếu hiểu theo nghĩa bóng đó, là giúp cho con người đó trở thành những người sáng láng về trí tuệ. Còn thiên giới ở nghĩa đen đó, đó là các quả địa cầu ngoài hành tinh của chúng ta, nơi có sự sống của con người. Hiện nay đó thì cái giới hạn của khoa học kỹ thuật hiện đại, chúng ta chưa đi đến được các cái quả địa cầu đó. Chúng ta đặt giả định việc đó là có thật qua hiện tượng của các đĩa bay vào những thập niên 20 của thế kỷ trước cho đến hết đó là năm 2017 này, thì đó, các cái bằng chứng khoa học về vấn đề đó là có thật. Nhưng mà bây giờ chúng ta lại chưa có thể đi đến được các cái quả địa cầu đó, đang khi con người các hành tinh khác đó, đến đây chúng ta đó bằng đĩa bay. Bà Hillary Clinton lúc mà tranh cử tổng thống Mỹ đó, nói rằng nếu bà đắc cử tổng thống Mỹ thì bà sẽ công bố toàn bộ những dữ liệu về người ngoài hành tinh. Nhưng rất tiếc bà không đắc cử, cho nên các dữ liệu đó vẫn nằm yên trong kho thôi. Chúng ta hãy chờ đợi. Tôi đoán rằng đó, đến một lúc nào đó, cái tương tác giữa con người trên hành tinh chúng ta và con người ngoài hành tinh nó sẽ không diễn ra theo cách thế, mà các bộ phim khoa học diễn tưởng đó, tưởng tượng đó là các cuộc chiến liên hành tinh, mà là những cái cuộc hợp tác liên hành tinh. Ở đây Đức Phật nói là chỉ con đường sanh thiên, hiểu theo nghĩa nào cũng được, tức là mở tầm tri thức về vũ trụ và thế giới, nơi không phải quả địa của chúng ta là có sự sống duy nhất của con người, hoặc là có cái con đường để giúp cho con người trở nên sáng láng về trí tuệ. Hiểu theo nghĩa nào cũng được. Thì đó là sáu nhiệm vụ rất quan trọng mà một vị đạo sư đã được Đức Phật nhắc nhở ở trong kinh Thiện Sinh. Thì những bài kinh này Tăng Ni đã học thuộc lòng hết rồi. Tôi nhắc lại những điều mà tất cả đều đã biết. Và mục đích của việc nhắc này đó là kêu gọi các Tăng Ni nói chung và Tăng Ni trẻ nói riêng hãy thấy được vai trò trọng trách rất quan trọng của mình khi đã chọn lý tưởng làm tu sĩ Phật như là một cái cách để sống và hành đạo, thì chúng ta hãy phát huy một cách tối đa vai trò làm đạo sư, có nghĩa là phải chẳng đoán được nỗi khổ niềm đau, phải truy nguyên được nỗi khổ niềm đau, phải kết thúc được nỗi khổ niềm đau, và hiến tặng được cái con đường để mang lại cái niềm an vui hạnh phúc. Cái quy trình bốn bước đó được Đức Phật nói trong bài kinh đầu tiên, đó là kinh Đại Diệu Pháp Luân, mà bây giờ y khoa ngày nay đó có một cái mô hình y hệt thôi. Sự trùng hợp rất là tình cờ nhưng mà rất là hay và lý thú. Đầu tiên đó, các bác sĩ phải yêu cầu bệnh nhân khai bệnh, và bác sĩ sẽ không có đơn giản là tin 100% bệnh nhân nói đâu. Nhiều khi bệnh nhân cường điệu, rồi bệnh nhân bị bệnh tâm lý, bệnh nhân quan trọng quá, bệnh nhân sợ hãi, bệnh nhân mê tín, là nói đủ thứ hết. Phải dùng máy móc hiện đại nữa để truy tìm các nguyên nhân của bệnh. Đó là bước 2. Bước 3 đó là các bác sĩ sẽ đưa ra một cái lộ trình đó, điều trị bệnh về tập luyện, chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, làm việc, rồi an toàn thực phẩm, bao gồm nhiều vấn đề khác, môi trường sống, thói quen sống, kỹ năng sống, vân vân, để giúp cho một người bệnh đó được phục hồi sức khỏe, để có được hạnh phúc. Và cái bước thứ tư là gì? Mang lại sức khỏe và tuổi thọ. Thế mà đối chiếu với là tứ thánh đế Đức Phật dạy, chúng ta thấy là hai quy trình này là giống nhau in đúc thôi, ngôn ngữ được khác nhau. Đó là lý do mà tôi rất thích dùng cái từ á, mỗi một tu sĩ phải là bác sĩ tâm linh đối với người tại gia. Thì sư Nhất Hạnh gọi là kỹ sư tâm hồn. Thì hai cái từ này tôi nghĩ rằng là nó rất ấn tượng. Nó đều liên hệ đến tính phương pháp, tính hiểu biết sâu và cái hiệu quả của kiến thức phương pháp này đó, giải quyết được các vấn nạn đi bác sĩ đó là sức khỏe, và tu sĩ đó là nỗi khổ niềm đau của cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức, lối sống, kỹ năng sống, cậu nghiệp và biệt nghiệp của con người. Cho nên nhân ngày phát học bổng năm 2017, tôi nhắc một số điều mà tôi rất là quan tâm, noi gương theo tấm gương của ba các bậc tổ đức đi trước, và mong rằng đó chúng ta sẽ có những dòng sông, nói theo thiền sư Nhất Hạnh, đi như những dòng sông chứ không đi đơn lẻ. Chúng ta phải tạo ra rừng chứ không phải là những cây độc lập. Chúng ta phải có những đàn chim chứ không phải là một con chim én ở mùa xuân lẻ loi. Thì cái phong trào là phát triển Phật giáo theo hướng nhập thế mà tôi tạm gọi là đạo Phật ngày nay đó mới có thể được thực hiện. Đừng nghĩ rằng nó là cái của tôi. Tôi chỉ mượn khái niệm đó để nói về cái chủ trương của Đức Phật, đạo Phật cho ngày nay. Vì ngày hôm qua đó đã qua rồi. Chúng ta có trị liệu khổ đau của quá khứ để khép lại nỗi khổ niềm đau đó. Đạo Phật là không khích lệ mộng tưởng về tương lai, vì tương lai đó nó là kết quả của hiện tại. Cho nên thay vì đó kỳ vọng tương lai thì hãy đầu tư có phương pháp theo một quy trình đúng, chứ đừng có là đúng quy trình. Đúng quy trình không nói được cái gì, phải là một cái quy trình đúng. Tức là gọi là Sama Magga. Magga là con đường, Sama là chân chính. Còn dịch thoát nghĩa đó là phương pháp đúng, kỹ năng đúng, kỹ thuật đúng, hay là công nghệ 4D đúng, công nghệ 4.0 đúng. Thì chúng ta mới có được những giải pháp rất là hữu hiệu và thiết thực. Và nhân dịp này, tôi ngỏ lời tán dương ban lãnh đạo Quỹ Đạo Phật ngày nay đã trực tiếp tham gia đóng góp từ tiền của bản thân mình, tức là cắt xén đi những phần chi tiêu của bản thân và gia đình để làm cho Quỹ Đạo Phật ngày nay phát triển rất mạnh trong 4 năm qua, và nhất là cái chương trình trao tặng học bổng. Và tôi chân thành tán dương Trung tâm Y khoa Hợp Nhân, Trung tâm An Nhiên đã đồng hành với Quỹ Đạo Phật ngày nay trong chương trình bảo hiểm cúng dường 1.000 suất bảo hiểm y tế cho tăng ni, và tham gia vào Quỹ Đạo Phật ngày nay trao tặng học bổng trong ngày hôm nay cũng như là năm ngoái và năm kia. Tôi tán dương chung tất cả các mạnh thường quân, các thành viên của Quỹ Đạo Phật ngày nay đã đóng góp, người tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực, chắc xám, có người bao gồm cả 4 phương diện này. Vì nếu không có những sự đóng góp cao quý đó đó, thì dầu tôi có nguyện vọng chân thành việc Phật sự đào tạo nhân tài dưới hình thức là ủng hộ và khích lệ tinh thần như hiện nay chúng ta đang làm, cũng khó có thể thành công được. Và tôi chỉ có một cái nguyện vọng nhỏ thôi, mong mà các thầy các sư cô, mặc dù cái tịnh tài mà mình tiếp nhận trong ngày hôm nay nó rất nhỏ so với cái nhu cầu thực tế, nhưng nó nói lên được tấm lòng rằng trong quá trình đó, học và tu giai đoạn 1 mà Hòa Thượng Thiện Hoa nói đó, quý vị không đơn độc, có những người đồng hành với quý vị về phương diện vật lý, về phương diện tinh thần, để chúng ta cùng là phấn chấn hơn, hoan hỷ hơn, tinh tấn hơn, tiến thẳng về phía trước, và làm sao cho dân số Phật giáo đó ngày càng được phát triển. Hiện nay đó thì theo báo cáo của Ban Tổ chức Chính phủ thì chúng ta chỉ còn có 12.900.000 trên tổng số 93 triệu là Phật tử thôi. So với 7 thập niên về trước đó, chúng ta có 75% theo Phật giáo. Vào thời điểm đó thì chúng ta có dân số khoảng là 42 triệu dân. 75% đó là 30 mấy triệu. Mà lẽ ra đó, ngày càng dân số phải phát triển thì dân số Phật tử phải tăng cao, nhưng mà chúng ta đang đi ngược lùi. Cái đó nó liên hệ đến cách thức làm đạo, cách thức phụng sự, cách thức dấn thân, cách thức dập theo của chúng ta kém hiệu quả. Chúng ta phải thừa nhận sự thất bại to lớn này, chứ không nên ngủ quên rằng là đại đa số người Việt Nam là Phật tử trên 75%, chúng ta nó khống. Chứ khống tê đó là không được như thế đâu. Và muốn là khắc phục cái sự yếu kém đó thì mỗi tu sĩ Phật giáo phải dấn thân. Để đó làm đạo là tôi cho rằng là chỉ cần có trình độ trung cấp Phật học là đã đủ rồi. Chuẩn hơn nữa là cao đẳng và cử nhân. Còn để làm mà giáo dục Phật giáo thì theo quy định của Bộ Giáo dục và quy định của giáo dục trên toàn thế giới nói chung, chúng ta phải có bằng cấp cao, thạc sĩ, tiến sĩ, đó là cái nhu cầu của xã hội. Có nhiều tấm bằng treo ở phòng mình, ở phòng khách mà không sử dụng cái kiến thức của những cái bằng cấp đó để phục vụ cho đời thì cái đó là vứt đi, không xài được. Nói như thế để chúng ta đừng quan trọng quá về bằng cấp. Chúng chỉ là một công cụ mà việc sử dụng khéo léo, giống như là cách bắt rắn ở trong kinh Trung Bộ, thì chúng ta không bị con rắn nó cắn vào tay mình. Và phải sử dụng chân lý Phật, tri thức Phật học ở các trường Phật học đó, như một chiếc bè để đưa chúng ta từ bờ bên này để qua bên kia bờ bên sông. Và tránh tình trạng gọi là tín ngưỡng chiếc bè, đội chiếc bè lên đầu để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với nó. Coi vì chúng ta là trả chiếc bè lại về bên kia để cho người kém may mắn như chúng ta trước đây có cơ hội tiếp tục được qua bên bờ bên này. Đó là những điều mà tăng ni nào cũng đầm lòng hết rồi. Những cái ẩn dụ đó nói là lý tưởng, cách thức phục sự, cách thức sử dụng chiếc bè, cách thức là sử dụng chân lý Phật để mang lại lễ cho nhân sinh. Công việc mà chúng ta phải làm là gì? Là đưa vào trong cuộc sống thực tiễn của mình để làm tốt đẹp cho cuộc đời. Chúc tất cả được an lành trong chánh pháp, hành thông trong cuộc sống.